Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Phương Thảo, Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2016. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay gồm những nội dung sau: tư vấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, câu chuyện hạt giống tâm hồn, và cuối cùng là phần tin thông báo. Và sau đây là phần tin chi tiết. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Tư vấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tổ chức buổi tư vấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên với chủ đề Khởi nghiệp kinh nghiệm từ thực tế. Tham gia buổi tư vấn có các chuyên gia là giám đốc các doanh nghiệp đã phát triển lên từ các mô hình khởi nghiệp. Và điều quan trọng hơn, đây là những cựu sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh. Về phía Trường Đại học Trà Vinh có ông Nguyễn Phi Công, bí thư đoàn trường, giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa và gần hơn 100 sinh viên tham dự. Tại buổi tư vấn, ông Nguyễn Phi Công cảm ơn các diễn giả đã sắp xếp thời gian tham gia cuộc tư vấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Đồng thời, ông cũng gửi lời đến tất cả các bạn sinh viên. Đây là cơ hội tốt cho các bạn học hỏi, rút ra những bài học, những kinh nghiệm quý báu để thành công trên bước đường đời sau này. Buổi tư vấn diễn ra với các nội dung xoay quanh những vấn đề kinh nghiệm khởi nghiệp, cũng như là những khó khăn, trở ngại, động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách đó. Phần trao đổi kiến thức khởi nghiệp của sinh viên với các diễn giả diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi đặt ra của sinh viên như: khởi nghiệp, đâu là yếu tố quan trọng nhất? Người khởi nghiệp cần có những tố chất gì? Làm thế nào để các nhà đầu tư chú ý đến ý tưởng khởi nghiệp của mình? Các diễn giả cũng đã trình bày cụ thể một số vấn đề như: khởi nghiệp nên bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để hình thành ý tưởng khởi nghiệp? Bạn Lê Thị Hương Giang, sinh viên ngành luật, trao đổi với các diễn giả về ý tưởng kinh doanh của mình là thành lập trung tâm tư vấn cho mọi người ở các lĩnh vực như luật, tâm lý, sức khỏe. Các diễn giả đánh giá cao ý tưởng vì đây là ý tưởng hay, có ý nghĩa và giúp ích được cho mọi người. Kết thúc buổi tư vấn, các diễn giả gửi đến các bạn sinh viên thông điệp: các bạn có ý tưởng, có đam mê kinh doanh mãnh liệt thì hãy cố gắng thực hiện ý tưởng, vượt qua mọi khó khăn, thành công sẽ đến với bạn. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đã thành lập và cho ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên, khởi nghiệp trực thuộc Đoàn Thanh niên. Tiếp theo sự kiện trên, Trường Đại học Trà Vinh sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên học sinh. Đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động nhằm giúp cho sinh viên có thêm ý tưởng, kiến thức về khởi nghiệp trong nhà trường.
Xinh xắn, nhà mình sao thấy rộn ràng. Ai cũng lo dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Chị hai Muka chép đưa ông táo về trời. Matcha thư giãn em thấy yêu đời. Xuân sang trong tiếng vui cười. Chợ hoa đông vui nhộn nhịp nhiều màu sắc thật tươi. Cây nêu tràng pháo phong bao lì xì. Tết quê hương mình ôi quá diệu kỳ. Cả nhà mình đón Tết ôi sao vui mừng. Ngoài kia ai nấu bánh trưng thơm lừng, mọi miền đất nước như tràn ngập trong tiếng pháo chào đón gió thừa vừa sáng. Đón tiết xuân rộn ràng mà nghe lòng nhẹ nhàng, xuân về cho hoa lá thêm ngập tràn. Mây đỏ đùa nở sắc màu rực rỡ nao nức từ số phố, từ miền quê đến nơi thành đô, khắp bắc trung nam mình xuân về thái. Chúc năm mới an khang, chúc cho xuân nhiều thêm những rộn ràng. Xuân sang xuân sang, lòng vui sướng ngập tràn. Nem chua bánh mứt chả bò mình ăn cho thật no. Bánh tét phải thêm dưa món mới đúng vị. Uống ô long rồi ăn thích quá đi. Cả nhà mình đón Tết, ôi sao vui mừng. Ngoài kia ai nấu bánh chưng thơm lừng, mọi người nếp nướt như tràn ngập trong tiếng vang. Chào đón gió thừa vừa sáng, đón Tết xuân rộn ràng mà nghe lòng nhẹ nhàng. Xuân về cho hoa lá thêm ngập tràn, mai đã đùa nở sắc màu rực rỡ nao nức như xuân.
Đọc sách là nhu cầu thiết yếu của con người, là nguồn năng lượng quan trọng cho phát triển dân trí, đồng thời là cánh cửa để mở ra kho tàng trí thức phục vụ cho chính con người. Hiện nay, việc đọc sách vừa đứng trước cơ hội vì nhân loại được tiếp cận với khối lượng tri thức khổng lồ, được quyền lựa chọn nhưng lại vừa phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn, làm mai một thói quen đọc sách vốn có bởi sự lấn áp, hấp dẫn của các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Vì thế, đã nắm rõ thực trạng hiện nay, nên thư viện chúng tôi phối hợp cùng câu lạc bộ truyền thông giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Và hy vọng với chuyên mục này, văn hóa đọc của các cán bộ giảng viên, sinh viên trong mỗi nhà trường ngày càng được nhân rộng và phát triển, góp phần đào tạo các chủ nhân tương lai có đầy đủ tài đức để đưa đất nước sánh vai cùng bốn bể năm châu như ước nguyện của Bác Hồ. Và quyển sách tuần này, chuyên mục xin được giới thiệu với quý thầy cô và các bạn với nhan đề Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh của tác giả, nhiều tác giả, nhà sản xuất quân đội nhân dân. Dân tộc Việt Nam trải qua 30 năm chiến tranh giải phóng ác liệt và hào hùng, bao thế hệ đã tiếp bước nhau trên con đường giữ nước chống ngoại xâm. Và trong những cuộc đối đầu không cân sức đó, hàng triệu triệu người con đất Việt đã hiến dâng xương máu, sức lực của cải cho một Việt Nam độc lập tự do hôm nay. Thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự kết tinh sức mạnh truyền thống yêu nước, bất khuất của cha ông để lại trong mấy nghìn năm, dựng nước và giữ nước, là sự lãnh đạo tài giỏi của Đảng và Bác Hồ với đường lối chiến tranh nhân dân, toàn diện, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là sự kế thừa và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân đội, độc đáo Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quân sự tiên tiến trên thế giới. Từ thực tiễn chiến trường đã tôi luyện nên nhiều tướng lĩnh quân sự tài ba thao lược, thông minh, sáng suốt, biết đánh bằng mưu kế, thắng bằng thế thời. Tài năng và đức độ của họ có sức để quy tụ sức mạnh vĩ đại của quân và dân ta. Đó là những vị tướng dù đã đảm nhận nhiệm vụ nơi trận tiền, mà tên tuổi đã gắn liền với những chiến trường nóng bỏng như Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ, rồi Khe Sanh, Trị Thiên, Tây Nguyên, Đường Chính Nam Lào, miền Đông Nam Bộ, vân vân. Hay là những vị tướng tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật lão luyện. Tất cả họ với vai trò cá nhân trong lịch sử đã đóng góp trí tuệ, công sức cùng bao đồng chí, đồng bào, viết nên những khúc khải hoàng ca vang dội non sông, tô thắm thêm bao trang sử vàng oanh của dân tộc. Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh giới thiệu đến bạn đọc chân dung của 16 vị tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam mà tên tuổi và những chiến công của họ đã gắn với các chiến trường, các chiến dịch trọng điểm qua hai cuộc chiến tranh. Trong số họ, nhiều người đã ra đi mà không kịp để lại một trang hồi ký. Tập sách này như một bó hoa kính dâng đến các vị tướng lĩnh và bao cán bộ chiến sĩ anh hùng của quân đội ta đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân, máu xương và trí tuệ, sức lực của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng quý bạn đọc. Mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn của thứ tư hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin gửi đến quý thầy cô và các bạn một câu chuyện thật cảm động. Câu chuyện có nhan đề Chuông gió. Cái chuông gió ấy có 3 vòng tròn dạ quang và 6 chú cá heo trong suốt xinh xắn. Những ống tròn nhỏ màu xanh dương xếp xen kẽ với đàn cá heo. Tiếng kêu len keng không quá thanh cũng không quá đục, nghe vừa vui tươi vừa thanh thoát. Nhìn thấy nó là tôi nghĩ ngay đến bạn. Bạn thích chuông gió, bạn cũng thích cá heo. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt hạnh phúc của cậu bé chụp cùng chú cá heo bằng bông trong bức ảnh cũ kỹ trên bàn học của bạn. Bạn bảo đó là món quà cuối cùng bạn nhận được từ bố trước khi ông mất vì bệnh. Chú cá heo mà đến giờ bạn vẫn nâng niu ấy chính là khởi nguồn cho sở thích sưu tầm về cá heo của bạn. Thế nên tôi gần như chắc chắn cái chuông gió này sẽ được bạn trịnh trọng treo trên cửa sổ, làm phong phú thêm bộ sưu tập của bạn. Chỉ còn hơn tháng nữa là đến sinh nhật bạn rồi. Bạn là người thân nhất của tôi ở mảnh đất xa lạ này. Khi tôi chân ướt chân ráo từ giả tuổi 18 bước lên giảng đường đại học, bạn là người đầu tiên đến bên cạnh, dẫn tôi đi trên con đường mới, cùng tôi lùng sục ở các tiệm sách cũ, mua giáo trình và những cuốn sách kinh điển mà tôi chỉ mới được nghe tên. Bạn là người đầu tiên kể cho tôi nghe về thành phố, về những con đường, về loài hoa bọ cạp vàng hay món bánh tráng trộn. Những lúc như thế, bạn vô cùng hào hứng. Tôi thấy trong lời kể của bạn luôn là ánh mắt tự hào và một tình yêu mê say. Như thể chúng là bảo bối bạn đã cất giữ bao năm, giờ mới có dịp khoe với thính giả duy nhất là tôi. Tôi thích ngồi im lặng cạnh bạn, nghe chàng trai ấy say mê kể những kỷ niệm về con đường mà tôi chưa từng biết đến. Những con người tôi không quen. Đó là một cảm giác yên bình và dịu dàng, như thể trên đời này chẳng còn gì đáng sợ, chỉ có tôi, bạn và những ký ức ngọt ngào. Tôi mua cái chuông gió và một tấm thiệp nhỏ, tỉ mẩn nắn nót từng chữ chúc mừng sinh nhật, lựa đi lựa lại mới được tờ giấy gói quà màu xanh có in hình những chú cá heo. Tôi hài lòng về món quà dành tặng bạn. Bao yêu thương dành cho bạn, tôi đặt vào món quà, đặt vào những đường gấp nếp chăm chút. Nhìn thành quả, tôi tưởng tượng vẻ mặt rực sáng và ánh mắt tràn ngập niềm vui của bạn. Nhưng ngày tôi chờ đợi không đến, món quà không tới được tay bạn. Một người đàn ông quá chén không làm chủ được tốc độ đã khiến quãng thời gian một tháng trở thành vô tận. Lần cuối cùng nhìn bạn, nước mắt tôi không rơi ra nổi, chỉ có sững sờ, mờ mịt như bị rơi xuống một hố giếng sâu. Tôi vốn ghét giá như, bởi đó là hai chữ bất lực. Thế nhưng, khi nhìn hộp quà tự tay mình chăm chút, tôi lại ước giá như mình được trao nó sớm hơn. Nếu tôi không thể thay đổi sự ra đi của bạn, thì việc tặng quà là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hà cớ gì tôi lại đợi đến sinh nhật khi món quà đã sẵn sàng. Cộng thêm bao yêu thương tôi muốn bạn biết qua món quà ấy. Tôi giữ lại tấm thiệp và mảnh giấy gói quà chuông gió với những chú cá heo treo ngay ngắn ở nơi bạn nằm nghỉ. Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho chàng trai tôi vừa yêu thương vừa biết ơn. Nghe những tiếng kêu len keng theo làn gió nhẹ, tôi mong manh hy vọng ở nơi xa xôi nào đó bạn cũng sẽ nghe thấy chúng và có thể mỉm cười.
À, nay nồng ấm đong đầy. Mưa rơi dịu em gió mang hương về, dầm dìu trong cách chim xa vời. Sao qua con tim sao bồi hồi, xuân sang cánh lá đâm chồi. Bao buồn vui qua rồi, đưa con về với yên bình, với gia đình tặng nghĩa ân tình. Cây mai đào khoe sắc có thêm màu, nhẹ nhàng trong nắng xuân tươi hồng.
Ngày hội tuyển dụng làm việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Vietcombank nhằm hỗ trợ cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, trung tâm hướng nghiệp và tư vấn việc làm sinh viên kết hợp với công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Vietcombank tổ chức ngày hội tuyển dụng như sau. Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày thứ bảy. Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày Chủ nhật. Địa điểm: phòng B71-101, Thư viện khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Nay Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên thông báo đến sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp có nhu cầu ứng tuyển làm việc tại Vietcombank tham dự phỏng vấn với thời gian và địa điểm nêu trên. Thông tin liên hệ: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên, địa chỉ: phòng A11-111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 0743-603-688. Lưu ý, trang phục khi tham dự phỏng vấn phải lịch sự, mang giày hoặc dép có quai hậu.
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2017. Căn cứ kế hoạch đào tạo của trường nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của trường có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2017 như sau. 1. Treo cờ Tổ quốc, các khu hành chính và các chi nhánh thuộc trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 6 giờ sáng đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2017. 2. Nghỉ Tết dương lịch, đối với công chức, viên chức làm công tác hành chính và người lao động. Tất cả công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết dương lịch một ngày theo quy định ngày 1 tháng 1 năm 2017, tức Chủ nhật, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 2 tháng 1 năm 2017. Do đó, dịp Tết dương lịch, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2017, ngày 3 tháng 1 năm 2017 trở lại làm việc bình thường. Đối với giảng viên và sinh viên học sinh, giảng viên và sinh viên học sinh được nghỉ Tết dương lịch liên tục 3 ngày từ 31 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2017, ngày 3 tháng 1 năm 2017 trở lại giảng dạy và học tập bình thường. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động biết thực hiện.
Chương trình phát thanh Trường Đại học Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm, Đầu hồi giảng đường 1, khu 1 Trường Đại học Trà Vinh. Thân ái chào tạm biệt.